From the conference center,
trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là phiên họp sáng thứ bảy của đại hội trung ương bán niên kỳ thứ 186 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Âm nhạc trong phòng này do Đại ca đoàn Tabernacle đảm trách. Phần âm nhạc, các tín hữu và chức sắc của giáo hội quy tụ từ khắp phu trên thế giới để tiếp nhận lời khuyên bảo và chỉ dạy từ các vị lãnh đạo của giáo hội. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng, tấm cái sản xuất, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép. Chủ tịch Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này.
Brothers and sisters,
thưa các anh chị em, tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp sáng thứ bảy của Đại hội Trung ương bán niên kỳ thứ 186 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô, và nồng nhiệt chào mừng các thánh hữu cùng bạn bè đang tham dự đại hội trên khắp thế giới, cho dù anh chị em có thể đang ở đâu. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do ca đoàn Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilbert và Ryan Murphy, với Andrew Unworth và Clay Christensen đánh đại phong cầm. Ca đoàn đã mở đầu buổi họp này với bài hát Sweet is the Work, và giờ đây sẽ hát bài With Songs of Praise. Sau đó, chị Joy D. Jones mới vừa được tán trợ với tư cách là Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nhi hồi tháng 4 vừa qua sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu.
Our Heavenly Father,
Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con cảm ơn Cha về những phước lành và chúng con tụ họp tất cả trên thế giới ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Cha cho vị Nam Tử, Đấng Cứu Chuộc của chúng con, Chúng con cảm ơn Cha cho vị tiên tri và tất cả những và ban, hãy ban phước cho họ. Xin Cha ban phước cho Chủ tịch Monson để ông có thể giúp đỡ chúng con. Chúng con cầu nguyện cho những người mà nói chuyện ngày hôm nay để họ có thể có Đức Thánh Linh của Cha. Xin Cha ban phước cho chúng con để chúng con được giảng dạy qua Đức Thánh Linh. Chúng con bày tỏ lòng thương yêu và chúng con nói những điều này trong tôn danh con của Cha là Chúa Giêsu Kitô. Amen.
We will now be pleased.
Chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện từ Chủ tịch Diodorf Uchtdorf, đề nghị cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ hát bài Tạ ơn Thượng Đế đã cho vị tiên tri một vị tiên tri. Sau đó chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh cả Robert D. Hales thuộc nhóm thuốc số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của ông sẽ là bài nói chuyện của chị Carol F. McConkie, đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch đoàn Trung ương Hội Thiếu nữ.
Chúng ta được phước biết bao lấy được quý tử một lần nữa trong đại hội chuyên môn toàn cầu này dưới sự hướng dẫn và lãnh đạo của vị tiên tri của Chủ tịch yêu giáo của chúng ta, Thomas S. Monson. Thưa Chủ tịch, chúng tôi yêu mến và tán trợ Chủ tịch. Trong nghề nghiệp của tôi là phi công, tôi đã dựa rất nhiều vào mức độ chính xác và tin cậy của hệ thống máy vi tính, nhưng ít khi phải sử dụng máy vi tính cá nhân của tôi. Trong công việc văn phòng của tôi, với tư cách là ủy viên chấp hành, tôi có những người phụ tá và thư ký, những người đã tự tay giúp tôi làm các nhiệm vụ. Tất cả đã thay đổi vào năm 1994 khi tôi được kêu gọi với tư cách là một vị thẩm quyền trung ương. Chức vụ kêu gọi của tôi bao gồm nhiều cơ hội tuyệt vời để phục sự, nhưng cũng bao gồm rất nhiều công việc văn phòng của giáo hội. Nhiều hơn tôi nghĩ có thể như vậy. Trước nỗi kinh ngạc của tôi, công cụ chính để sắp xếp công việc của tôi là một máy vi tính cá nhân. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã phải làm quen với thế giới vi tính mà tôi đã không hề biết cách sử dụng. Từ lúc đầu, tôi thấy việc sử dụng máy vi tính thật là khó. Những người thông thạo công nghệ đã cố gắng dạy tôi cách sử dụng máy vi tính. Họ thật sự đứng đằng sau tôi, trông qua vai tôi. Những ngón tay của họ di chuyển nhanh chóng trong khi họ gõ trên bàn phím. Họ thường hãnh diện nói, ông thấy đấy, đó là cách ông phải làm. Tôi không thấy gì cả. Thật là một sự chuyển tiếp quá khó khăn. Tôi đã gặp nhiều khó khăn khi học cách sử dụng máy vi tính. Phải mất rất nhiều thời gian, phải lặp đi lặp lại, làm kiên nhẫn, niềm hy vọng và đức tin không nhỏ, lời trang án của vợ tôi và nhiều lít nước ngọt ít đường mà tôi xin giáo tên. Giờ đây, 22 năm sau, tôi được vây quanh bởi công nghệ máy vi tính. Tôi có một địa chỉ email, tài khoản Twitter và một trang Facebook. Tôi sở hữu một cái điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy vi tính sát tay và một cái máy ảnh kỹ thuật số. Và mặc dù kỹ năng về công nghệ của tôi có thể không sánh nổi với một đứa trẻ 7 tuổi, nhưng đối với một người ở độ tuổi 70, tôi cũng khá giỏi về công nghệ. Nhưng tôi đã nhận thấy một điều thú vị. Tôi càng thông thạo công nghệ thì tôi càng khôn, có lòng biết ơn. Đối với phần lớn lịch sử nhân loại, truyền thông đã xảy ra theo tốc độ như ngựa chạy. Việc gửi một lá thư và nhận được hồi âm có thể mất những ngày hoặc thậm chí vài tháng. Ngày nay, thư từ của chúng ta đi hàng ngàn km trên trời hoặc hàng ngàn mét dưới biển để đến tay một người nào đó ở nửa kia của thế giới. Và nếu có chậm trễ cho dù chỉ trong một vài giây, thì chúng ta cũng trở nên bực mình và sốt ruột. Dường như đó là bản thân con người. Khi chúng ta trở nên quen thuộc hơn với một điều gì đó, thậm chí một điều kỳ diệu và đầy sôi dẫn, thì chúng ta mất đi cảm giác kinh phục và coi đó như là chuyện bình thường. Việc xem thường công nghệ và những tiện nghi hiện đại của chúng ta có thể là một vấn đề tương đối nhỏ, nhưng buồn thay, đôi khi chúng ta có một thái độ tương tự đối với giáo lý vĩnh cửu và giáo lý là mở rộng tâm hồn phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Trong giáo hội này, chúng ta đã được ban cho rất nhiều. Chúng ta được vây quanh bởi một số lượng ánh sáng và lễ thật kỳ diệu đến mức tôi tự hỏi liệu chúng ta có thật sự biết ơn điều mình có không? Hãy nghĩ tới các môn đồ đầu tiên mà đã đi chung và trò chuyện với Đấng Cứu Rỗi trong thời gian giáo vụ của Ngài trên thế gian. Hãy tưởng tượng ra lòng biết ơn và tôn kính mà chắc hẳn đã tràn ngập tâm trí họ khi họ thấy Ngài sống lại từ ngôi mộ. Khi họ sờ tay vào những vết thương ở tay Ngài, cuộc sống của họ sẽ không bao giờ được như trước nữa. Hãy nghĩ tới các thành hữu đầu tiên của dân kỳ này là những người đã biết tiên tri Joseph và nghe ông thuyết giảng phúc âm phục hồi. Hãy tưởng tượng họ đã cảm thấy như thế nào khi biết rằng bức màn che giữa trời và đất một lần nữa đã được vênh lên, mang lại ánh sáng và sự hiểu biết cho thế gian từ ngôi nhà thiên thượng của chúng ta ở trên cao. Quan trọng hơn hết, hãy suy nghĩ là anh chị em cảm thấy như thế nào khi lần đầu tiên anh chị em tin tưởng và hiểu rằng mình thật sự là con của Thượng Đế, rằng Chúa Giêsu Kitô sẵn sàng chịu đau khổ vì tội lỗi của anh chị em, để anh chị em có thể được xả tội một lần nữa, rằng quyền năng của chức tử tế là có thật và có thể ràng buộc anh chị em và những người thân yêu của mình cho thời tại thế lẫn suốt vĩnh cửu, rằng có một vị tiên tri tại thế trên thế gian ngày nay. Có tuyệt vời không? Khi xem xét tất cả những điều này, thì có thể nào tất cả chúng ta lại không phấn khởi về việc tham dự các buổi lễ thờ phượng trong giáo hội của chúng ta, hoặc cảm thấy mệt mỏi vì đọc thánh thư? Tôi cho rằng điều này chỉ có thể có nếu chúng ta mất hết cảm giác đầy bí ơn và kinh phục ân tứ thiêng liêng và kỳ diệu mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Chúng ta dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận với các lễ thật làm thay đổi cuộc sống. Nhưng đôi khi, chúng ta không tích cực trên con đường của người môn đồ. Thông thường chúng ta để cho mình bị sao lãng bởi những điều không hoàn hảo của các bạn bè đồng tín hữu của mình, thay vì noi theo gương của Đức Thầy. Chúng ta sống một cuộc sống tràn đầy những cơ hội kỳ diệu, nhưng lại thường không nhận ra tầm quan trọng và ý nghĩa của những cơ hội này. Khi tôi còn trẻ, bạn bè tôi thường hỏi tôi về tôn giáo của tôi. Tôi thường bắt đầu giải thích những điểm khác biệt như lời thông sáng. Những lần khác, tôi nhấn mạnh đến những điểm tương đồng với các Kitô giáo khác. Không lời giải thích nào trong số này để lại như ấn tượng cho họ. Nhưng khi tôi nói về kế hoạch hạnh phúc vĩ đại mà Cha Thiên Thượng dành cho chúng ta là con cái của Ngài, thì tôi có được sự chú ý của họ. Tôi nhớ đã cố gắng vẽ kế hoạch cứu rỗi lên một tấm bảng đen cho một phòng họp của giáo đường chúng tôi. Tôi đã vẽ các vòng tròn tượng trưng cho cuộc sống tiền dương thế, trần thế và sự trở lại cùng Cha Mẹ Thiên Thượng của chúng ta sau cuộc sống này. Khi còn niên thiếu, tôi đã thích chia sẻ sứ điệp thú vị này. Khi tôi giải thích những nguyên tắc này bằng những lời đơn giản riêng của tôi, lòng tôi tràn đầy biết ơn đối với Thượng Đế là đấng yêu thương con cái của Ngài. Và một, đấng cứu rỗi đã cứu chuộc tất cả chúng ta khỏi cái chết và ngục giới. Tôi rất hãnh diện về sứ điệp, về tình yêu thương, niềm vui và hy vọng này. Một số bạn bè của tôi thường nói rằng sứ điệp này cảm thấy quen thuộc, Mặc dù những điều như vậy chưa bao giờ được giảng dạy trong công cuộc họp hội về tôn giáo của họ. Điều đó giống như họ luôn luôn biết những điều này là đúng. Giống như tôi cho họ biết về điều gì đó mà họ đã biết rồi. Tôi tin rằng mỗi người đều mang trong lòng mình một số câu hỏi cơ bản liên quan đến chính cuộc sống. Tôi từ đâu đến? Tại sao tôi ở đây? Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi chết? Những loại câu hỏi này đã được con người đặt ra từ lúc khởi thủy. Các nhà triết học, các học giả và các chuyên gia đều đã dành ra cuộc sống cùng tài sản của họ để tìm kiếm câu trả lời. Tôi biết ơn rằng phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô có các câu trả lời cho những câu hỏi phức tạp nhất trong cuộc sống. Những câu trả lời này đều được giảng dạy trong giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những câu trả lời này là đúng thật, minh bạch và dễ hiểu. Những câu trả lời này đầy sôi dẫn. Và chúng ta giảng dạy cho các em nhỏ 3 tuổi trong lớp Sunbeam về những câu trả lời đó. Thưa anh chị em, chúng ta là những con người vĩnh cửu, không có ban đầu hay cuối cùng. Chúng ta luôn luôn hiện hữu. Chúng ta thật sự là con cái linh hồn của cha mẹ thiên thượng, thiên liêng, bất diệt và toàn năng. Chúng ta đến từ các cung vua trên thiên thượng của Chúa Thượng Đế của chúng ta. Chúng ta thuộc vào hoàng gia của Đấng Elohim, Thượng Đế tối cao. Chúng ta sống chung với Ngài trong cuộc sống tiền dương thế. Chúng ta đã nghe Ngài phán bảo, chứng kiến vẻ uy nghi của Ngài và học về đường lối của Ngài. Anh chị em và tôi đã tham gia vào một đại hội nơi mà Đức Chúa Cha yêu giáo của chúng ta đã trình bày kế hoạch của Ngài với chúng ta, rằng chúng ta sẽ đến thế gian, nhận được thể xác, học cách chọn lựa thiện và ác, và có sự tiến triển mà sẽ không thể đạt được bằng cách nào khác. Khi chúng ta đi qua bước màn che và bước vào cuộc sống hữu diệt này, chúng ta biết rằng mình sẽ không còn nhớ đến cuộc sống tiền nhân thế nữa, sẽ có sự tương phản và nghịch cảnh cùng cám dỗ. Nhưng chúng ta cũng biết rằng việc có được một thể xác là vô cùng quan trọng. Ôi, chúng ta hy vọng biết bao rằng chúng ta sẽ nhanh chóng học cách lựa chọn đúng, chống lại những cám dỗ của Satan và cuối cùng trở về với cha mẹ yêu quý ở trên trời. Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ phạm tội và lầm lỗi, có lẽ còn phạm tội nặng nữa. Nhưng chúng ta cũng biết rằng Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô đã hứa sẽ đến thế gian sau một cuộc sống vô tội và tình nguyện phó mạng sống của Ngài bằng một sự hy sinh vĩnh cửu. Chúng ta biết rằng nếu chúng ta dâng hiến lòng mình lên Ngài, tin cậy Ngài và cố gắng với tất cả mãnh lực của lòng mình để bước đi theo con đường môn đồ, thì chúng ta có thể được tẩy sạch và một lần nữa bước vào nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng yêu quý. Vì vậy, với đức tin nơi sự hy sinh của Chúa Giêsu Kitô, anh chị em và tôi đã tự nguyện chấp nhận kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Đó là lý do tại sao chúng ta đang ở trên hành tinh và trái đất tuyệt đẹp này đây. Vì Thượng Đế đã ban cho chúng ta cơ hội và chúng ta đã chọn chấp nhận cơ hội này. Tuy nhiên, cuộc sống hữu diệt của chúng ta cũng chỉ tạm thời và sẽ kết thúc với cái chết của thể xác chúng ta. Nhưng bản chất con người của anh chị em và tôi sẽ không bị hủy diệt. Linh hồn của chúng ta sẽ tiếp tục sống và chờ đợi sự phục sinh, một ân tứ ban không cho tất cả chúng ta bởi Cha Thiên Thượng, nhân từ và vị nam tử của Ngài, Chúa Giêsu. Vào lúc phục sinh, linh hồn và thể xác của chúng ta sẽ được tái hợp, được giải thoát khỏi nỗi đau đớn và thể xác không hoàn hảo. Sẽ có một ngày phán xét sau sự phục sinh. mặc dù tất cả mọi người cuối cùng sẽ được cứu rỗi và thừa hưởng một vương quốc vinh quang, nhưng những người tin cậy nơi thần đấy và tìm cách tuân theo các luật pháp và giáo lễ của Ngài thì sẽ thừa hưởng cuộc sống trong thời vĩnh cửu đầy vinh quang và tràn ngập vẻ uy nghi không thể tưởng tượng được. Ngài phán xét sẽ là một ngày đầy thương xót và yêu thương. Một ngày mà những tấm lòng đau khổ sẽ được chữa lành, những giọt lệ đau buồn được thay thế bằng giọt lệ biết ơn. Khi tất cả mọi điều sẽ được làm cho đúng. Vâng, sẽ có nỗi đau đớn vô cùng vì tội lỗi. Vâng, sẽ có những điều tiếc nuối và thậm chí đau khổ vì những lỗi lầm, sự rồi dại và bướng bỉnh của mình và đã làm cho chúng ta bỏ lỡ cơ hội cho một tương lai sáng lợn hơn nhiều. Nhưng tôi tin rằng chúng ta không những sẽ hài lòng với sự phán xét của Thần đấy, mà sẽ còn ngạc nhiên và choáng ngợp bởi ân điển vô hạn, lòng thương xót, sự khoan hồng và tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta là con cái của Ngài. Nếu ước muốn và các việc làm của chúng ta là tốt lành, nếu chúng ta có đức tin nơi một Thần đấy, hàng sống, thì chúng ta có thể mong chờ điều mà Moroni gọi là rào phán xét dễ chịu của Đấng Giê-hô-va vĩ đại, là Đấng phán xét vĩnh cửu. Anh chị em yêu quý của tôi, các bạn thân mến của tôi, tâm trí của chúng ta chẳng phải trang đầy kinh ngạc và kinh phục để suy ngẫm về kế hoạch hạnh phúc vĩ đại mà Đức Chúa Cha đã chuẩn bị cho chúng ta hay sao? Anh chị em chẳng phải trang đầy niềm vui không kỳ xít để biết về tương lai vinh quang đã được chuẩn bị cho tất cả những người ngóng trông Chúa sao? Nếu anh chị em chưa bao giờ cảm thấy kinh ngạc và vui sướng như vậy, thì tôi mời anh chị em hãy tìm kiếm, nghiên cứu và suy ngẫm về những lẽ thật sâu sắc nhưng đơn giản của phúc âm phục hồi. Hãy để cho sự trang nghiêm của vĩnh cửu an nghỉ trong tâm trí mình. Hãy để cho họ chia sẻ chứng ngôn với anh chị em về kế hoạch thiêng liêng của sự cứu rỗi. Nếu anh chị em đã từng cảm thấy như vậy, thì ngày hôm nay tôi xin hỏi, anh chị em có cảm thấy như vậy ngay giờ phút này không? Mới gần đây, tôi đã có cơ hội để đi đến Belfast, Ireland. Trong kỳ đó, tôi thấy phù hiệu của Belfast trong đó có câu phương châm Pro tanto quid repuemus momus, tức là chúng ta sẽ lấy gì để báo đáp cho quá nhiều điều đã được ban cho. Tôi xin mời mọi người chúng ta nên suy ngẫm câu hỏi này. Chúng ta sẽ lấy gì để báo đáp cho nguồn hiểu biết dồi dào và lẽ thật mà Thượng Đế đã trút xuống lên chúng ta? Đức Chúa Cha yêu giáo chỉ yêu cầu chúng ta nên sống theo lẽ thật mà mình đã nhận được và nên tuân theo con đường mà Ngài đã ban cho. Vì thế, chúng ta hãy can đảm và tin cậy vào sự hướng dẫn của Thánh Linh. Hãy chia sẻ bằng lời nói và bằng hành động với đồng loại của mình sứ điệp tuyệt vời và đầy sôi dẫn về kế hoạch hạnh phúc của Thượng Đế. Xin để cho động lực của chúng ta là tình yêu thương dành cho Thượng Đế và con cái của Ngài, vì họ là anh chị em của chúng ta. Đây là khởi đầu của những điều chúng ta có thể làm để đền đáp vì đã được ban cho quá nhiều. Tôi làm chứng rằng con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu bắt đầu với giáo lý, các giáo lễ và các chìa khóa trước tư tế được tìm thấy trong phúc âm phục hồi và trong giáo hội các thành hữu ngày sau của Chúa Jesus Christ. Một ngày nào đó, mỗi đầu gối sẽ phải quỳ xuống và mỗi lưỡi sẽ phải thú nhận rằng đường lối của Thượng Đế là công chính và kế hoạch của Ngài và hoàn hảo. Tôi làm chứng về điều này trong khi tôi để lại cho anh chị em phước lành của tôi trong tôn danh của Chúa Jesus Christ. Amen.
Nobel laureate.
Elie Wiesel là người đoạt giải thưởng Nobel. Đứa cháu nội trai 5 tuổi đã đến thăm ông khi ông bình phục trong bệnh viện sau cuộc giải phẫu thuật tim hở. Trong khi nhìn vào đôi mắt của ông nội, thì đứa bé đã thấy được rằng ông đang rất đau. Nó hỏi, ông nội ơi, nếu cháu thương ông nhiều hơn, thì ông sẽ bớt đau hơn không? Hôm nay, tôi xin hỏi một câu hỏi tương tự cho chúng ta. Nếu chúng ta yêu mến Đấng Cứu Rỗi nhiều hơn, thì chúng ta có bớt khổ đau hơn không? Khi Đấng Cứu Rỗi kêu gọi các môn đồ đi theo Ngài, thì họ đang sống theo luật Môi-se, kể cả điều luật, mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng Đấng Cứu Rỗi đến để làm tròn luật pháp đó với sự chuộc tội của Ngài. Ngài dạy một giáo lý mới, hãy yêu kẻ thù nghịch mình, chúc phước cho kẻ nguyền rủa mình, làm điều tốt cho kẻ ghét bỏ mình, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ và ngược đãi mình. Các môn đồ đã được dạy để thay đổi từ những đường lối con người thiên nhiên đến những đường lối đầy yêu thương và chăm sóc của Đấng Cứu Rỗi bằng cách thay thế sự tranh chấp với sự tha thứ, lòng nhân từ và trắc ẩn. Không phải luôn luôn dễ dàng để tuân theo lệnh truyền mới là phải yêu thương nhau. Khi các môn đồ lo lắng về việc kết giao với những người phạm tội và một vài nhóm người khác, Đấng Cứu Rỗi đã kiên nhẫn dạy, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính ta vậy. Hoặc như một vị tiên tri trong sách Mạc Môn đã giải thích, khi mình phục vụ đồng bào mình, thì tức là mình phục vụ Thượng Đế của mình vậy. Là môn đồ ngày sau của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta đến cùng Ngài bằng cách yêu thương và phục vụ con cái của Thượng Đế. Khi làm như vậy, chúng ta có thể không tránh được đau khổ, hoạn nạn, đau đớn trong thể xác. Nhưng chúng ta sẽ đau khổ ít hơn về phần thuộc linh. Ngay cả giữa những thử thách của mình, chúng ta cũng có thể cảm nhận được niềm vui và sự bình an, tình yêu thương và sự phục vụ của người Kitô hữu chúng ta, đương nhiên là bắt đầu trong nhà. Thưa các bậc cha mẹ, các anh chị được mời gọi đã làm những giảng viên và những người truyền giáo nhân từ cho con cái và giới trẻ của các anh chị. Họ là những người tầm đạo của các anh chị. Các anh chị có trách nhiệm phải giúp họ trở nên được cải đạo. Thật ra, tất cả chúng ta đều đang tìm cách để được cải đạo, có nghĩa là được tràn đầy tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi. Và là tín đồ của Đấng Chúa Giêsu Kitô, nên tình yêu thương của Ngài thúc đẩy chúng ta phải hỗ trợ cho nhau trong cuộc sống trên trần thế. Chúng ta không thể một mình làm điều đó. Được anh chị em đã nghe tôi chia sẻ câu trong ngôn của người Quaker này trước bây giờ. Bạn nâng tôi lên và tôi sẽ nâng bạn lên và chúng ta sẽ cùng thăng tiến đến vĩnh cửu. Là môn đồ, chúng ta bắt đầu làm điều này khi chúng ta chịu phép báp-têm để cho thấy sự sẵn lòng của mình để mang gánh nặng lẫn nhau, để cho gánh nặng ấy được nhẹ nhàng. Việc giảng dạy lẫn nhau về giáo lý của Thượng Vương Quốc là một cách để yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Thưa các bậc ông bà và cha mẹ, chúng ta thường hay than thở về những tình trạng trên thế giới, rằng trường học đã không dạy về tính cách đạo đức. Nhưng có nhiều điều chúng ta có thể làm. Chúng ta có thể tận dụng những khoảnh khắc giảng dạy trong gia đình của mình ngay bây giờ. Đừng đánh mất cơ hội giảng dạy đó. Khi có cơ hội để chia sẻ những ý nghĩa của mình về phúc âm và những bài học về cuộc sống, thì hãy ngừng việc mình đang làm và ngồi xuống cùng nói chuyện với con cháu của mình. Chúng ta đừng nên lo lắng rằng mình không phải là giảng viên phúc âm được huấn luyện chuyên môn. Không có lớp huấn luyện hoặc sách hướng dẫn nào hữu ích bằng việc tự mình nghiên cứu thánh thư, cầu nguyện, suy ngẫm và tìm kiếm sự hướng dẫn của Thánh Linh. Thánh Linh sẽ hướng dẫn các anh chị. Tôi hứa với các anh chị rằng sự kêu gọi để làm cha mẹ gồm có ân tứ để giảng dạy trong những cách đúng đắn cho các anh chị và con cái của mình. Hãy nhớ rằng, quyền năng của Thượng Đế đã ảnh hưởng đến chúng ta một cách ngay chính, là tình yêu thương của Ngài. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Các em trẻ tuổi nhân thân mến, các em là một trong số các giảng viên phúc âm hiệu quả nhất của chúng tôi. Các em đến nhà thờ để học hỏi, để có thể về nhà giảng dạy và phục vụ gia đình, hàng xóm và bạn bè của mình. Đừng sợ, hãy có đức tin để làm chứng về điều các em biết là chân chính. Hãy nghĩ là những người truyền giáo toàn thời gian đã tăng trưởng biết bao vì họ trung thành sống một cuộc sống thánh thiện bằng cách sử dụng thời giờ và tài năng của họ cùng chia sẻ chứng ngôn để phục vụ và ban phước cho người khác. Khi các em chia sẻ chứng ngôn của mình về phúc âm, thì đức tin của các em sẽ phát triển và sự tin tưởng của các em sẽ gia tăng. Một số sự phục vụ có tác động mạnh mẽ nhất, giống như Kitô hữu của chúng ta, được thực hiện bằng cách tổ chức học thánh thư, đọc thánh thư, cầu nguyện trong gia đình và các buổi họp hội đồng gia đình. Trong hơn 100 năm, các vị lãnh đạo giáo hội đã khuyên nhủ chúng ta nên dành thời gian cho những điều đó, dành ra thời gian không bị gián đoạn mỗi tuần. Nhưng điều nhiều người trong chúng ta vẫn đang thiếu các phước lành đó. Buổi họp tối gia đình không phải là lúc mà cha mẹ diễn thuyết. Đó là thời gian mà gia đình của chúng ta chia sẻ các khái niệm và kinh nghiệm thuộc linh đơn giản để giúp con cái học sách, học cách quan tâm và chia sẻ, vui chơi với nhau, chia sẻ chứng ngôn với nhau và tăng trưởng cùng tiến triển với nhau. Bằng cách tổ chức buổi họp tối gia đình mỗi tuần, tình yêu thương của chúng ta dành cho nhau sẽ tăng trưởng mạnh hơn và chúng ta sẽ vơi bớt khổ đau. Chúng ta nên nhớ rằng công việc quan trọng nhất mà chúng ta làm cho gia đình là qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Bất cứ khi nào chúng ta lớn tiếng trong khi tức giận, thì Thánh Linh sẽ rời bỏ vợ chồng chúng ta và gia đình chúng ta. Khi chúng ta nói lời yêu thương, thì Thánh Linh có thể ở cùng chúng ta. Chúng ta cũng nên nhớ rằng, con cháu thường đo lường tình yêu thương của chúng, bằng bao nhiêu thời gian chúng ta dành cho chúng. Quan trọng hơn hết, đừng để mất đi kiên nhẫn và đừng bỏ cuộc. Thánh thư cho chúng ta biết rằng khi một số con cái linh hồn của Cha Thiên Thượng đã chọn không tuân theo kế hoạch của Ngài, thì các tầng trời đã khóc cho họ. Một số cha mẹ đã yêu thương và dạy dỗ con cái của họ cũng đã khóc khi con cái trưởng thành đã chọn không tuân theo kế hoạch của Chúa. Cha mẹ có thể làm gì? Chúng ta không thể cầu nguyện để quyền tự quyết của người khác bị cắt đi. Hãy nhớ câu chuyện về người cha của đứa con trai hoang phí. Ông ta đã kiên nhẫn chờ đợi đứa con trai của mình tỉnh ngộ và đồng thời trông chờ nó khi còn ở đằng xa. Chúng ta có thể cầu nguyện để được hướng dẫn khi nào phải nói và phải nói điều gì. Và khi nào thì phải yên lặng, không nói. Hãy nhớ rằng, con cái và những người trong gia đình chúng ta đã chọn đi theo đấng cứu rỗi trong cuộc sống tiền dương thế của họ. Đôi khi đó chỉ là qua kinh nghiệm sống của họ mà họ có lại những cảm nghĩ thiêng liêng đó. Cuối cùng, sự lựa chọn để yêu thương và đi theo Chúa phải là sự lựa chọn của chính họ. Còn có một cách đặc biệt nữa mà các môn đồ cho thấy tình yêu thương của họ đối với đấng cứu rỗi. Hôm nay, tôi có lời khen ngợi tất cả những ai phục vụ Chúa với tư cách là người chăm sóc. Chúa yêu thương anh chị em biết bao trong sự phục vụ của mình một cách âm thầm và không ai biết tới. Anh chị em đang đi theo Ngài là đấng đã hứa. Cha ngươi đã là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi một cách công khai. Tôi nghĩ tới người đàn ông sớm của tôi. Có vợ mắc bệnh lãng trí. Mỗi chủ nhật ông ta thường giúp bà mặc đồ để đi nhà thờ, chả tóc, trang điểm cho bà và đeo bông tai cho bà. Khi phục vụ như vậy, Ông ta là một tấm gương cho mỗi người nam và người nữ trong thị giáo khu của chúng tôi. Một hôm, vợ ông nói với ông, tôi chỉ muốn thấy chồng tôi một lần nữa và được ở với anh ấy. Ông ta đáp, anh là chồng của em đây. Bà dịu dàng trả lời, ôi, tốt quá. Tôi không thể nói về việc chăm sóc mà không ghi nhận người chăm sóc đặc biệt trong cuộc sống của tôi. Một món đồ đặc biệt mà Đấng Cứu Rỗi đã ban cho tôi. Đó là Mary, người bạn đời vĩnh cửu của tôi. Bà đã cống hiến tất cả sinh lực, lòng trắc ẩn và tình yêu thương. Đôi tay của bà nhắc tôi nhớ đến cái chạm tay nhẹ nhàng nâng đỡ của Ngài. Tôi sẽ không ở đây đâu nếu không có bà ấy. Và với bà, tôi sẽ kiên trì cho đến cùng. Và với bà, trong cuộc sống vĩnh cửu. Nếu anh chị em đang đau khổ cùng cực với những người khác hoặc mình một mình, thì tôi khuyên anh chị em nên trễ để cho Đấng Cứu Rỗi chăm sóc anh chị em. Hãy dựa vào cánh tay rộng mở của Ngài. Hãy chấp nhận lời trấn an của mình, của anh, của Ngài. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu. Ta sẽ đến cùng các ngươi. Thưa các anh chị em, nếu chúng ta chưa làm đầy đủ như vậy, thì chúng ta hãy thay đổi và tập trung nhiều hơn vào sự tha thứ, lòng nhân từ và tình yêu thương. Chúng ta hãy từ bỏ những cảm nghĩ cay nghiệt mà thường là một phần bản tính của con người thiên nhiên và hãy rao giảng về tình yêu thương, sự chăm sóc và sự bình an của Đấng Christ. Nếu các ngươi đã đạt tới sự hiểu biết về sự vinh quang và lòng nhân từ của Thượng Đế và cũng như sự cuộc tội đã được chuẩn bị từ lúc thế gian được mới sáng tạo, các ngươi sẽ không còn ý tưởng làm hại nhau và mà sẽ sống an lành. Và các ngươi sẽ không để cho con cái mình phạm các luật pháp của Thượng Đế và gây gỗ, kinh chống nhau. Trái lại, các ngươi sẽ dạy chúng biết thương yêu nhau và phục vụ cho nhau. Ngay trước khi Đấng Cứu Rỗi bị đóng đinh, Ngài dạy các sứ đồ Ngài, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu thương nhau như ta đã yêu thương các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Tôi làm chứng rằng cảm nghĩ chân thật của Đấng Cứu Rỗi đối với chúng ta là bức tượng của Chúa Christus, của nhà Dukak Thorvaldsen. Ngài tiếp tục dang rộng hai tay. Chúng ta noi theo Ngài bằng cách yêu thương và phục vụ lẫn nhau và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Tôi chia sẻ chứng ngôn đặc biệt của mình rằng Ngài hằng sống và yêu thương chúng ta bằng một tình yêu thương hoàn hảo. Đây là giáo hội của Ngài. Thomas S. Monson là vị tiên tri của Ngài trên thế gian ngày nay. Cầu xin cho chúng ta có thể yêu mến cha thiên thượng và vị nam tử của Ngài hơn và bớt đau khổ hơn là lời cầu nguyện của tôi trong tôn nhân của Chúa Jesus Kitô. Amen.
Trong những khó khăn của cuộc sống trần thế, chúng ta không bao giờ bị bỏ mặc một mình để thực hiện công việc của mình, để đánh trận chiến của mình, để đối phó với nghịch cảnh hoặc những câu hỏi của Chúa được trả lời. Chúa Giêsu Kitô đã dạy bằng một chuyện ngụ ngôn, phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Ngài kể có một quan án không kinh sợ Thượng Đế và không vị nể ai. Một ngày một quá phụ đến trước mặt ông, nài xin công lý đối với kẻ thù của mình. Trong một thời gian quan án không thỏa mãn lời nài xin của bà, nhưng vì lời nài xin lâu ngày và kiên định, cuối cùng quan án nghĩ, song vì đàn bà ngoán này khuấy giày ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Sau đó Chúa Giêsu giải thích, các ngươi có nghe lời quan án không công bình đã nói chăng? Vậy có lẽ nào Đức Chúa Cha Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Ta nói cùng các người, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Rồi Chúa đặt ra câu hỏi, sau khi con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Cầu nguyện là điều thiết yếu để phát triển đức tin khi Chúa tái lâm. Ngài sẽ tìm ra một dân tộc biết cách cầu nguyện với đức tin và sẵn sàng để tiếp nhận sự cứu rỗi không? Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Chúng ta là con cái của một Cha Thiên Thượng nhân từ, và chúng ta có thể tận hưởng sự giao tiếp riêng của Ngài khi chúng ta cầu nguyện với tấm lòng chân thành, với chủ ý thật sự, cùng có đức tin nơi Đấng Kitô, và rồi làm theo sự đáp ứng và chúng ta nhận được qua những sự thúc giục của Đức Thánh Linh. Chúng ta cầu nguyện bằng đức tin, chúng ta lắng nghe và chúng ta vâng lời để chúng ta có thể học cách trở nên hiệp một với Đức Chúa Cha và vị Nam Tử. Lời cầu nguyện bằng đức tin mở đường cho chúng ta nhận được những phép, những phước lành vinh quang thiêng liêng. Đấng cứu rỗi dạy, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Nếu chúng ta mong muốn nhận được, thì chúng ta phải cầu xin tìm kiếm và gõ cửa. Trong khi tìm kiếm lẽ thật, Joseph Smith đã đọc, ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi. Không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Trong lời cầu nguyện của ông với đức tin, các tầng trời đã mở ra, Thượng Đế Đức Chúa Cha và vị Nam Tử. Chúa Jesus Kitô giáng xuống trong vinh quang và phán cùng Joseph, khai mở gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn. Sự chữa lành kỳ diệu, sự bảo vệ mạnh mẽ, sự hiểu biết thiêng liêng, sự tha thứ mang lại tự do và sự bình an quý báu là trong số các câu trả lời mà đến với chúng ta khi chúng ta dâng lên ước muốn chân thành của tâm hồn mình bằng đức tin. Chúng ta cầu nguyện lên Đức Chúa Cha trong danh của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê-xu Ki-tô, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Do đó, khi cầu nguyện, chúng ta dâng lên cho cả ba đấng trong Thiên Chủ Đoàn. Chúng ta cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng và chỉ Ngài mà thôi, vì Ngài là Thượng Đế trên trời, là Đấng vô hạn và vĩnh cửu, từ vĩnh viễn này đến vĩnh viễn khác. Là Đấng tạo dựng trời đất cùng vạn vật trong đó, là Đấng sáng tạo của chúng ta. Ngài đã ban cho các giáo lệnh để chúng ta phải yêu thương và phục vụ Ngài, là Đấng Thượng Đế hàng sống và chân thật duy nhất, và rằng Ngài là Đấng duy nhất mà chúng ta phải thờ phượng. Khi anh chị em cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng với đức tin, Ngài sẽ an ủi anh chị em trong những lúc đau khổ của mình, và anh chị em có thể thụ hưởng tình thương của Ngài. Chủ tịch Irene đã chia sẻ rằng những lời cầu nguyện của cha ông trong khi bị thua trận với bệnh ung thư đã dạy ông về mối quan hệ cá nhân sâu đậm giữa Thượng Đế và con cái của Ngài. Khi cơn đau trở nên mãnh liệt, chúng tôi bắt gặp ông quỳ xuống bên giường vào buổi sáng. Ông đã quá yếu để có thể trở vào giường. Ông nói với chúng tôi rằng ông đã cầu nguyện để cầu vấn Cha Thiên Thượng tại sao ông phải đau đớn nhiều như vậy khi ông đã luôn luôn cố gắng để làm người tốt. Ông nói, một câu trả lời thú vị đã đến. Thượng Đế cần những người con trai dũng cảm. Và vì vậy ông đã chịu đựng cho đến cùng, tin tưởng rằng Thượng Đế yêu thương ông, lắng nghe ông và sẽ nâng đỡ ông. Ông được phước để biết được sớm và không bao giờ quên rằng có thể luôn đến gần Thượng Đế bằng lời cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Ki-tô, vì sợ cứu rỗi của chúng ta là ở trong Đấng Ki-tô, và vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Chúng ta đến cùng Đức Chúa Cha trong danh của Chúa Giê-xu Ki-tô, vì Ngài là Đấng biện hộ của chúng ta với Đức Chúa Cha, và Ngài bênh vực lý lẽ của chúng ta. Ngài chịu đựng đau đớn, đổ máu và chết để tôn vinh Cha Ngài, và lời thỉnh cầu đầy lòng thương xót của Ngài thay cho chúng ta sẽ mở đường cho mỗi người chúng ta để nhận được sự bình an trong cuộc sống này và cuộc sống trường cửu trong thế giới mai sau. Ngài không muốn chúng ta phải chịu đau khổ lâu hơn hoặc chịu đựng nhiều thử thách hơn là cần thiết. Ngài muốn chúng ta hướng tới Ngài và để cho Ngài làm giảm bớt gánh nặng của chúng ta, chữa lành tâm hồn chúng ta và thanh tẩy linh hồn của chúng ta qua quyền năng thanh tẩy của Ngài. Chúng ta không bao giờ muốn lấy danh Ngài làm chơi với những lời thuộc lòng và lặp đi lặp lại, những lời cầu nguyện chân thành được dâng lên trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô là một sự biểu lộ về tình yêu thương tận tụy của chúng ta, lòng biết ơn vĩnh cửu và ước muốn bền bỉ của chúng ta để cầu nguyện giống như Ngài đã cầu nguyện, để làm giống như Ngài đã làm và để trở thành giống như Ngài. Chúng ta cầu nguyện bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, vì ai cầu xin trong Thánh Linh, tức là cầu xin theo ý muốn của Thượng Đế. Khi chúng ta cầu nguyện với đức tin, thì Đức Thánh Linh có thể hướng dẫn những ý nghĩ của chúng ta để lời nói của chúng ta được phù hợp với ý muốn của Thượng Đế. Chớ cầu xin điều gì để thỏa mãn dục vọng của mình, mà hãy cầu xin với sự vững vàng, không lay chuyển, rằng các ngươi sẽ không nhường bước cho một sự cám dỗ nào, nhưng các ngươi sẽ phục vụ Đấng Thượng Đế chân thật và hàng sống. Không những là điều quan trọng khi chúng ta biết cách để cầu nguyện, và còn quan trọng không kém khi chúng ta phải biết cách để nhận được sự đáp ứng cho lời cầu nguyện của mình. Biết sáng suốt, phải cảnh giác, để có thể thấy với tầm nhìn rõ ràng và hiểu, với ý định rõ ràng, ý muốn và mục đích của Thượng Đế dành cho chúng ta. Chủ tịch Irene chia sẻ, tôi đã có những lời cầu nguyện được đáp ứng. Những sự đáp ứng đó rõ ràng nhất khi điều tôi mong muốn không được quan tâm đến bởi vì một nhu cầu đầy sức áp đảo để biết điều mà Thượng Đế muốn. Chính lúc đó, sự đáp ứng của Cha Thiên Thượng nhân từ mới có thể được gửi đến tâm trí bằng giọng nói êm ái nhỏ nhẹ và có thể được ghi vào lòng. Khi Đấng Cứu Rỗi bước vào vườn Gethsemane, tâm hồn của Ngài vô cùng buồn bã, thậm chí cho đến chết. Trong nỗi thống khổ, Ngài chỉ có thể hướng tới Cha Ngài. Ngài khẩn nài, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Nhưng rồi Ngài nói thêm, song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha. Mặc dù vô tội, nhưng Đấng Cứu Rỗi vẫn được kêu gọi để chịu đựng mọi sự đau đớn, thống khổ, cùng mọi cám dỗ, kể cả bệnh tật và sự yếu đuối của dân Ngài. Ngài phải chịu thống khổ theo thể cách xác thịt, ngõ hầu Ngài có thể mang lấy những tội lỗi của dân Ngài, để Ngài có thể xóa bỏ sự phạm tội của họ qua quyền năng giải thoát của Ngài. Ngài đã cầu nguyện 3 lần, lạy Cha, ý Ngài được nên, chén đắng đã không được cắt bỏ. Trong lời cầu nguyện khiêm nhường trung tín, Ngài đã được củng cố để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của Ngài, để chuẩn bị cho sự cứu rỗi của chúng ta, để chúng ta có thể hối cải, tin tưởng, vâng lời và nhận được các phước lành vĩnh cửu. Những sự đáp ứng chúng ta nhận được trong lời cầu nguyện có thể không phải là điều chúng ta mong muốn, nhưng trong thời gian khó khăn, những lời cầu nguyện của chúng ta trở thành một sự hỗ trợ yêu thương và thương xót dịu dàng. Trong thời gian cầu khẩn của mình, chúng ta có thể được củng cố để đứng dậy sau khi cầu nguyện xong, để tiếp tục làm tròn tất cả những gì chúng ta được kêu gọi để làm. Chúa phán cùng các thánh hữu của Ngài đang sống trong thời kỳ khó khăn. Hãy để cho lòng mình được an ủi, vì mọi xác thịt đều ở trong tay ta. Hãy yên tâm và hiểu rằng ta là Thượng Đế. Cho dù chúng ta cầu nguyện riêng cá nhân, chung với gia đình, ở nhà thờ, trong đền thờ, hay khi chúng ta ở bất cứ nơi nào, cho dù chúng ta cầu nguyện với tấm lòng đau khổ và tâm hồn thống hối, tìm kiếm sự tha thứ, sự thông sáng thiêng liêng, hoặc chỉ là sức mạnh để chịu đựng, thì chúng ta cũng luôn hết lòng cầu nguyện liên tục lên Thượng Đế cho sự an lạc của mình và cho sự an lạc của những người xung quanh. Những ước muốn chân thành được dâng lên trong tinh thần biết ơn về các phước lành dồi dào và lòng biết ơn đối với những bài học của cuộc sống đều làm cho tâm hồn chúng ta thấm nhuần với đức tin bền bỉ, hy vọng sáng lạn, tình yêu mến Thượng Đế và tất cả mọi người. Sự cầu nguyện là một ân tứ từ Thượng Đế. Chúng ta không cần phải cảm thấy lạc lối hay cô độc. Tôi làm chứng rằng mỗi giây phút cầu nguyện quý báu có thể là thời gian thiêng liêng dành cho Đức Chúa Cha của chúng ta. Trong danh của Chúa Giêsu Kitô, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
On a signal from the
conductor. Khi điều khiển nhạc ra hiệu, giáo đoàn sẽ đứng lên và cùng với ca đoàn hát bài Đấng Cứu Chuộc Israel. Tiếp theo bài hát này, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh cả Greg C. Christensen thuộc Chủ tịch đoàn nhóm túc số thời 70. Sau đó, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh Uceda và Devin Cornish thuộc nhóm túc số thời 70. Tiếp theo bài nói chuyện của họ, ca đoàn sẽ hát bài Take Time to Be Holy.
This is the one.
Đây là Đại hội Trung ương Bán niên kỳ thứ 186 của Giáo hội Các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô.
Brothers and sisters, when Moroni first came,
khi Moroni hiện đến cùng Joseph Smith, ông đã cảnh báo rằng tên của Joseph vừa là điều thiện lẫn điều ác, được nói đến trong khắp mọi dân tộc. Chúng ta đã thấy sự ứng nghiệm của lời tiên tri đó. Trong cuộc chiến giữa điều thiện và điều ác, sự phục hồi phúc âm qua tiên tri Joseph Smith có cả những người tin đi theo ông lẫn kẻ chống đối. đầy khiêu khích, là những người đánh phá dữ dội chính nghĩa của Sion và chống lại chính Joseph. Trận chiến này không phải là mới. Trận chiến đó đã bắt đầu ngay sau khi thiếu niên Joseph bước vào khu rừng thiêng liêng và tiếp tục cho tới ngày nay và càng rõ hơn trên Internet. Chính Chúa đã phán cùng Joseph Smith, các nơi tận cùng của trái đất sẽ hỏi đến tên ngươi và những kẻ điên rồ sẽ nhào báng ngươi và ngục giới sẽ tức giận chống lại ngươi. Trong khi đó, những người có tấm lòng thanh khiết và những người khôn ngoan và những người quý phái và những người đức hạnh sẽ luôn tìm kiếm những lời khuyên dạy và quyền uy và các phước lành từ tay ngươi. Hôm nay tôi đưa ra chứng ngôn của tôi cho tất cả những ai muốn tìm hiểu rõ hơn về sứ mệnh thiêng liêng của Joseph Smith, vị tiên tri sự phục hồi. Chúng ta không cần phải nhút nhát khi làm chứng về sứ mệnh của Joseph với tư cách là vị tiên tri tin kính và mặc khải, vì Chúa đã luôn làm việc qua các vị tiên tri. Nhờ vào các lẽ thật được phục hồi qua Joseph Smith, chúng ta biết rõ hơn về Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi Jesus Kitô. Chúng ta biết về các thuộc tính thiêng liêng của hai ngày, mối quan hệ của hai ngày với nhau và với chúng ta, và kế hoạch chuộc tội vĩ đại mà cho phép chúng ta trở lại nơi hiện diện của hai ngày. Chủ tịch Brigham Young nói về Joseph, việc ông là người đưa ra lời của Thượng Đế trong giang kỳ sau cùng của thế gian này cho dân và nhận được đầy đủ các chìa khóa và quyền năng của chức tư tế của vị nam tử của Thượng Đế đã được quy định trong các hội đồng vĩnh cửu từ lâu trước khi sáng thế. Chúa đã để ý đến ông vì ông đã được tiền sắc phong trong thời vĩnh cửu để chủ tọa giáng kỳ sau cùng này. Để chuẩn bị cho công việc vĩ đại này, Joseph đã được sinh ra trong một gia đình đầy yêu thương và đã phải gánh chịu gánh nặng và thử thách hàng ngày của cuộc sống. Khi Joseph bắt đầu trưởng thành, những cảm nghĩ của ông đối với Thượng Đế thì sâu xa và thường bức nhối, nhưng tâm trí ông băn khoăn trước những ý tưởng mâu thuẫn về tôn giáo được các mục sư giảng dạy trong thời kỳ của ông. May mắn thay, thiếu niên Joseph đã không để cho những câu hỏi của ông ngăn cản ông hành động theo đức tin của ông, bản thân ông. Ông tìm kiếm những câu trả lời trong Kinh Thánh và tìm thấy lời khuyên dạy này, ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan hãy cầu xin Đức Chúa Trời và đấng ban cho mỗi người cách rộng rãi, không trách móc ai thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Joseph nhớ lại, thật chưa có một đoạn thánh thư nào lại có tác dụng xúc động tâm hồn con người mãnh liệt bằng đoạn thánh thư này đối với tôi lúc bấy giờ. Tôi tưởng chừng như có một sức mạnh lớn lao xuyên thẳng vào tận đáy tim tôi. Tôi suy ngẫm mãi về đoạn thánh thư trên. Với đức tin giản dị, Joseph đã hành động theo những cảm nghĩ thiêng liêng này. Ông đã tìm ra mọi nơi, quỳ xuống và bắt đầu dâng lên Thượng Đế những ước muốn của lòng của ông. Có một quyền năng lớn lao trong phần mô tả của Joseph về điều đã xảy ra. Tôi thấy một luồng ánh sáng ngay trên đầu tôi, sáng cả ánh sáng mặt trời. Ánh sáng ấy từ từ hạ xuống cho đến khi phủ lên người tôi. Khi ánh sáng chan hòa trên người tôi thấy có hai nhân vật đứng bên trên tôi, giữa không trung vẻ rực rỡ và hào quang chói lọi của hai người thật không bút nào tả xiết. Một trong hai vị nói chuyện với tôi, gọi tên tôi và chỏ tay vào vị kia mà nói rằng, đây là con trai yêu quý của ta, hãy nghe lời người. Đây là khải tượng thứ nhất của Joseph trong những năm sau đó. Trong những sau đó, Joseph Smith đã phi nhận sắc mặt môn bằng ân tứ và quyền năng của Thượng Đế. Nhiều nhân vật khác của thương thiện hiện đến cùng ông phục hồi các lẽ thật và thẩm quyền đã bị mất trong nhiều thế kỷ. Những giao tiếp thiêng liêng này với Joseph Smith đã mở đường cho chúng ta tiếp cận với các phước lành từ thiên thượng và vinh quang vĩnh cửu. Cuộc sống của Joseph là một chứng ngôn rất rằng nếu bất cứ ai trong chúng ta thiếu sự khôn ngoan, thì chúng ta có thể cầu xin Thượng Đế với đức tin sẽ nhận được sự đáp ứng. Đôi khi các nhân vật thiên thượng nhưng thường xuyên bởi quyền năng của Đức Thánh Linh là đấng phán bảo cùng chúng ta qua những ý nghĩ và cảm nghĩ được soi dẫn. Chính là qua Đức Thánh Linh mà chúng ta có thể biết được lẽ thật của tất cả mọi điều. Đối với nhiều người trong chúng ta bắt đầu có một sự làm chứng về viên tiên tri Joseph Smith khi đọc sách Mormon. Lần đầu tiên khi tôi đọc sách Mormon từ đầu đến cuối là khi tôi còn là một học sinh trẻ tuổi theo lớp học giáo lý vào sáng sớm. Với óc tưởng tượng sống động của mình, tôi quyết định đọc như thể tôi chính là Joseph Smith lần đầu tiên khám phá ra các lẽ thật trong sách Mormon. Sách đó đã có một ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi đến mức tôi vẫn đọc sách Mạc Môn theo cách đó. Tôi thường thấy rằng việc làm như vậy sẽ gia tăng lòng biết ơn của tôi đối với vị tiên tri Joseph và về các lẽ thật được phục hồi trong cuốn sách quý báu này. Ví dụ, hãy tưởng tượng cảm nghĩ của Joseph khi ông đã phiên dịch những đoạn thánh thư về phép báp têm để được xả miễn tội lỗi. Joseph là người đã từng được cho biết là không được gia nhập bất cứ giáo hội nào. Hiển nhiên là ông đã có câu hỏi về giáo lễ cứu rỗi này. Những câu hỏi của ông đã khiến cho ông một lần nữa cầu nguyện. Và lời cầu nguyện đó đã dẫn đến sự hiện đến của Giăng Báp-tít, là người đã phục hồi chức tư tế Aaron và thẩm quyền làm phép báp têm. Hoặc hãy xem xét cảm nghĩ mà Joseph có thể đã có khi lần đầu tiên ông biết rằng Chúa Giêsu Kitô đã hiện đến cùng những người ở tay bánh cầu, rằng Ngài đã dạy cho họ, cầu nguyện cho họ, chữa lành những người bệnh của họ, ban phước cho con cái của họ, truyền giao thẩm quyền chức tư tế và thực hiện tịch thánh cho họ. Joseph có thể không nhận biết rằng vào thời điểm đó, điều ông biết về các giáo lễ và tổ chức của giáo hội thời xưa của Đấng Kitô đã chuẩn bị cho ông về sau để phụ giúp Chúa trong việc phục hồi giáo hội đó trên thế gian. Trong lúc phiên dịch sách Mạc Môn, Joseph và vợ Emma khóc than về cái chết của đứa con trai sơ sinh của họ. Trong những ngày đó, các mục sư thường dạy rằng nếu trẻ em chết mà chưa được báp têm thì sẽ bị kết tội vĩnh viễn. Khi suy ngẫm điều này, trong tâm trí, hãy tưởng tượng ra cảm nghĩ mà Joseph chắc hẳn đã có khi ông phiên dịch những lời này của tiên tri Mạc Môn. Các con trẻ không cần phải hối cải và cũng không cần phải chịu phép báp têm. Con trẻ thơ thì sống trong Đấng Kitô ngay từ lúc thế gian mới được tạo dựng. Có lẽ đối với thanh niên Joseph, đoạn tuyệt vời nhất trong sách Mạc Môn có thể là chương thứ ba của sách Hai Nephi. Chương này ghi lại một lời tiên tri thời xưa về một vị tiên kiến chống lọc, trọn lọc, mà Chúa sẽ dựng lên trong những ngày sau. Một vị tiên kiến tên là Joseph, được đặt theo tên của cha ông. Vị tiên tri tương lai này sẽ được rất kính trọng và sẽ làm một công việc có một giá trị lớn lao cho dân mình. Vị này sẽ vĩ đại như Môsê và được ban cho quyền năng để đưa ra lời của Thượng Đế. Hãy suy nghĩ về cảm nghĩ của Joseph Smith sẽ như thế nào khi ông nhận biết rằng lời tiên tri này là về ông. Ông không phiên dịch lịch sử, mà còn phiên dịch một khải tượng về những ngày sau cùng, về sự phục hồi kỳ diệu của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, và chính Joseph đã giúp làm ứng nghiệm lời tiên tri đó. Ngày nay, gần 200 năm sau, thật dễ dàng để thấy lời tiên tri này đã được ứng nghiệm như thế nào. Chúng ta biết về những điều vĩ đại mà Joseph đã thực hiện với tư cách là vị tiên tri của Chúa. Nhưng hãy nhớ rằng khi Joseph phiên dịch lời tiên tri này, ông đã làm một vài điều mà các vị tiên tri đã báo trước. Ông vẫn là một thanh niên chỉ mới hơn 20 tuổi. Giáo hội chưa được tổ chức. Không có tiểu giáo khu và chi nhánh, không có những người truyền giáo và không có đền thờ. Hầu như không có ai nghe nói về Joseph Smith. Và một số người đã tích cực chống đối ông. Giờ đây, hãy nhìn vào công việc vĩ đại mà Chúa đã thực hiện qua bàn tay của tôi tớ của Ngài, là Joseph, bất kể sự chống đối đến với ông. Sự ứng nghiệm của lời tiên tri này không phải là bằng chứng đầy thuyết phục về chức vụ kêu gọi làm tiên tri của Joseph Smith sao? Tôi xin mời bất cứ người nào có thể nghi ngờ về chứng ngôn của họ về Joseph Smith hoặc đang vật lộn thông tin sai lạc, làm lẫn hoặc sai sót về cuộc đời và giáo vụ của ông. Hãy xem xét kết quả có biết bao phước lành đã đến với chúng ta qua sứ mệnh nhiệm màu của Joseph Smith, vị tiên tri của sự phục hồi. Vì Joseph là một vị tiên tri nên những điều mà Khải và các vị tiên tri đã không còn là một điều chỉ tồn tại trong quá khứ, thời kỳ của phép lạ, của các khải tượng và chữa lành và sự phục hồi của các thiên sứ vẫn còn. Vì Chúa là một vị Joseph là một vị tiên tri, nên mỗi người chúng ta có quyền tiếp cận với quyền năng và các phước lành, các thánh chức tư tế, kể cả phép báp têm, ân tư Đức Thánh Linh và tiệc thánh. Vì Joseph là một vị tiên tri, nên chúng ta có các phước lành và các giáo lễ của đền thờ mà ràng buộc chúng ta với Thượng Đế, làm cho chúng ta trở thành nhanh ngày và biểu hiện cho chúng ta thấy quyền năng của sự tin kính mà một ngày nào đó làm cho chúng ta có thể thấy mặt Thượng Đế, tức là Đức Chúa Cha mà còn sống. Vì Joseph là một vị tiên tri, nên chúng ta biết rằng hôn nhân và gia đình là một phần thiết yếu trong kế hoạch của Thượng Đế. Nhằm cho hạnh phúc của chúng ta biết rằng các giáo lễ trong đền thờ và các giao ước, những mối quan hệ gia đình trân quý của chúng ta có thể tồn tại vĩnh viễn. Vì Joseph là vị tiên tri, nên chúng ta có tiếp cận với nhiều hơn, với thiên thượng, tất cả các phước lành trong thời vĩnh cửu. Chúng ta có thể biết rằng Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Giêsu Kitô là đấng đã đến cuộc sống vĩnh cửu cơ thể của chúng ta. Mà quan trọng hơn hết, vì Joseph là vị tiên tri, nên chúng ta có nhiều bằng chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là vị nam tử của Thượng Đế và đấng cứu rỗi của thế gian. Chúng ta liên tục có một loạt những nhân chứng đặc biệt của Chúa Giêsu Kitô, kể cả vị tiên tri của chúng ta ngày nay, Chủ tịch Monson, hai cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn và các thành viên của nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Tôi xin thêm vào lời chứng của họ, chứng ngôn khiêm nhường của tôi, Chúa Giêsu Kitô hàng xóm và hướng dẫn giáo hội của Ngài. Joseph Smith đã và đang là vị tiên tri của sự phục hồi. Chức tư tế và thẩm quyền của Thượng Đế hiện hữu một lần nữa trên thế gian. Cầu xin cho chúng ta dũng cảm tuyên bố lời chứng của mình về lòng biết ơn của mình đối với vị tiên tri, tin kiến và mặc khải tuyệt vời này của Chúa. Lời cầu nguyện của tôi trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
In 1977,
năm 1977, tôi đang phục vụ với tư cách là một người truyền giáo chọn thời gian ở Cusco, Peru. Người bạn đồng hành của tôi và tôi được chấp thuận dẫn tất cả người truyền giáo trong khu bộ đến thăm tàn tích Machu Picchu thật đẹp. Gần đến cuối chuyến tham quan này, một số người truyền giáo muốn đến cái cầu Inca, một phần của con đường mòn lên núi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy thánh linh mách bảo tôi không có được đến đó. Con đường mòn đó nằm trên đường sóc với cái dốc cao thẳng 610 mét. Vài chỗ thì con đường đó chỉ đủ rộng cho một người đi qua mà thôi. Người bạn đồng hành của tôi và tôi nói với họ rằng chúng ta không nên đi qua cầu Inca. Tuy nhiên, những người truyền giáo cố nài nỉ cho rằng chúng tôi nên đi. Những lời nài nỉ trở nên thật hơn. Bất kể điều mà Thánh Linh đã cho tôi biết, tôi đã chịu thua trước áp lực của bạn bè và bảo rằng chúng ta có thể đi với điều kiện chúng ta phải rất cẩn thận. Chúng tôi bắt đầu đi trên con đường mòn dẫn đến cầu Inca. Tôi là người đi sau cùng và lúc đầu mọi người đi chậm như đã thỏa thuận. Nhưng rồi, những người truyền giáo bắt đầu đi rất nhanh và thậm chí còn chạy nữa. Họ lờ đi những lời khẩn nài của tôi rằng họ phải đi chậm lại. Tôi cảm thấy bắt buộc phải đuổi theo họ để bảo họ là chúng ta phải trở về nhà. Tôi ở rất xa đằng sau họ và tôi đã phải chạy thật nhanh để đuổi kịp họ. Khi đến một chỗ rẽ, trong một đoạn quá hẹp không đủ chỗ cho hai người đi qua, tôi thấy một người truyền giáo đứng yên, lưng dựa vào đá. Tôi hỏi anh, tại sao anh lại đứng đó? Anh ta nói với tôi rằng, anh nhận được một ấn tượng phải nán lại ngay chỗ đó trong một giây lát, và tôi nên tiếp tục đi. Tôi cảm thấy thôi thúc phải bắt kịp những người đi trước chúng tôi, nên anh ấy đã giúp tôi vượt qua anh ta, và tôi có thể đi thêm một đoạn xa hơn một chút. Tôi nhìn nhận thấy mặt đất có đầy cây tối xanh tươi. Tôi đặt chân phải xuống đất, và chợt nhận ra trong khi đang rơi xuống rằng không có mặt đất ở bên dưới cây cối ấy. Tôi tuyệt vọng. Chợt lấy một cành cây ở bên dưới con đường mòn. Trong một khoảng khắc, tôi có thể nhìn xuống. Khoảng 600 mét bên dưới tôi, con sông Urubamba chạy ngang qua thung lũng Sacred của người Inca. Tôi cảm thấy như mình không còn sức nữa. Vấn đề chỉ là thời gian trước khi tôi không thể bám chặt thêm được nữa. Trong lúc đó, tôi cầu nguyện thẩn thiết. Đó là một cầu nguyện rất ngắn. Tôi mở miệng ra và nói, Trời ơi, xin giúp con. Các cành cây không đủ mạnh để chịu đựng sức nặng của thân thể tôi. Tôi biết là mình sắp chết. Chính trong giây phút mà tôi sắp rơi xuống, thì tôi cảm thấy một bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi lên. Với sự giúp đỡ đó, tôi đã phấn đấu để trèo lên lại con đường mòn. Người truyền giáo mà đã dừng chân lại trước đó chính là người cứu mạng tôi. Nhưng trong thực tế, Cha Thiên Thượng đã cứu mạng tôi. Ngài đã lắng nghe tiếng nói của tôi. Tôi đã nghe được tiếng nói của Thánh Linh 3 lần trước đó, bảo tôi đừng đi đến cầu Inca. Nhưng tôi đã không nghe theo tiếng nói đó. Tôi đã bị sốc, mặt tái xanh, và tôi không biết phải nói gì. Sau đó, tôi nhớ rằng những người truyền giáo khác đang đi đằng trước chúng tôi, và vì vậy, chúng tôi đi tìm họ cho đến khi tìm thấy họ và kể cho họ điều đã xảy ra với tôi. Chúng tôi trở lại Machu Picchu rất cẩn thận và trong yên lặng. Trong chuyến trở về, tôi vẫn im lặng, vẫy tưởng đến với tâm trí tôi rằng Ngài đã lưu ý đến tiếng nói của tôi, nhưng tôi đã không hề lưu ý đến tiếng nói của Ngài. Có một nỗi đau sâu thẳm trong lòng tôi vì đã không tuân theo tiếng nói của Ngài, và đồng thời cũng là một cảm nghĩ biết ơn sâu sắc đối với lòng thương xót của Ngài. Ngài đã không thực hiện công lý đến với tôi, mà là lòng thương xót lớn lao của Ngài. Ngài đã cứu mạng sống tôi. Đến cuối ngày, khi đến lúc để cầu nguyện riêng, tôi đã cầu nguyện bằng cả tấm lòng lên, Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Tôi đã cầu nguyện với một tấm lòng chân thành, với chú ý thật sự, cùng đức tin nơi Đấng Kitô. Sáng sớm cùng ngày hôm đó, tôi đã cầu nguyện với đôi môi của mình. Và khi sắp chết, tôi đã cầu nguyện bằng cả tấm lòng lên Ngài. Tôi suy ngẫm về cuộc sống của tôi cho đến thời điểm đó. Tôi thấy rằng trong nhiều dịp, Cha Thiên Thượng đã tỏ ra thương xót tôi rất nhiều. Ngài dạy tôi nhiều bài học ngày hôm đó ở Machu Picchu và ở Cusco, Peru. Một trong những bài học quan trọng nhất là tôi nên luôn luôn cầu nguyện với một tấm lòng chân thành, với chủ ý thật sự, cùng thực hành đức tin nơi Đấng Kitô. Và một dịp nọ, Chúa Giêsu Kitô cầu nguyện ở nơi kia, và khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện. Rồi Ngài dạy các môn đồ cầu nguyện. Và hôm nay, Ngài dạy anh chị em và tôi cầu nguyện như thể chúng ta thấy trong trí mình Ngài đang cầu nguyện trong vườn Gethsemane rằng: Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý tôi. Khi cầu nguyện, các anh chị em có thật lòng muốn xin ý Cha được nên, chứ không theo ý tôi không? Phao-lô mô tả cách Chúa Giê-xu cầu nguyện khi còn trong xác thịt, nhất là trong vườn Gethsemane, đã kêu lên tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện: Này xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết. Khi cầu nguyện, các anh chị em thật sự cầu nguyện hay là chỉ dâng lên lời cầu nguyện cho có lệ thôi? Những lời cầu nguyện có hời hợt không? Chúa Giêsu cầu nguyện khẩn thiết và thưa với Cha Ngài. Và Đức Chúa Giêsu cũng chịu phép báp têm, Ngài đang cầu nguyện thì trời mở ra. Khi cầu nguyện, anh chị em có cảm thấy như tầng trời đang mở ra không? Lần trước mà anh chị em cảm thấy được kết nối như vậy với Thiên Thượng là khi nào? Chúa Giêsu đã tự chuẩn bị cho Ngài để đưa ra những quyết định quan trọng bằng cách cầu nguyện lên Cha Ngài. Trong lúc đó, Đức Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời, và đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Anh chị em có tự chuẩn bị cho mình để đưa ra những quyết định quan trọng bằng cách cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng không? Anh chị em có tự chuẩn bị cho mình một giây phút để cầu nguyện không? Khi Chúa Giêsu đến lục địa châu Mỹ, Ngài dạy mọi người cầu nguyện. Rồi Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng, hãy tiếp tục cầu nguyện, mặc dù họ vẫn không ngừng cầu nguyện. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện luôn luôn. Chúa Giê-xu biết rằng Cha Thiên Thượng nghe và ban những gì tốt nhất cho chúng ta. Tại sao đôi khi chúng ta không muốn nhận? Tại sao? Ngay vào lúc chúng ta nói, thưa Đức Cha Thiên Thượng, Ngài nghe thấu lời cầu nguyện của chúng ta và thông cảm với chúng ta và nhu cầu của chúng ta. Và như vậy, mắt và tai của Ngài bây giờ tập trung vào anh chị em. Ngài đọc được tâm trí của chúng ta và cảm nhận được tấm lòng của chúng ta. Anh chị em không thể che giấu bất cứ điều gì từ Ngài. Bây giờ, điều tuyệt vời là Ngài sẽ thấy anh chị em bằng đôi mắt yêu thương và lòng thương xót. Tình yêu thương và lòng thương xót mà chúng ta không thể nào thấu hiểu. Nhưng Ngài có tình thương yêu và lòng thương xót ngay khi anh chị em nói, thưa Cha Thiên Thượng. Vậy nên, một giây phút cầu nguyện là một giây phút rất thiêng liêng. Ngài không nói, không, ta không lắng nghe ngươi bây giờ, vì ngươi chỉ đến với ta khi nào ngươi gặp rắc rối mà thôi. Chỉ có con người mới nói thế. Ngài không nói, ôi, ngươi không thể tưởng tượng được ta bận rộn như thế nào bây giờ. Chỉ có con người mới nói như thế. Cầu xin cho chúng ta được cầu nguyện như Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta cầu nguyện. Đây là hy vọng và lời cầu nguyện của tôi trong tôn danh của Chúa Giê-xu Kitô. Amen.
Dear sisters and brothers,
anh chị em thân mến, thật là một phước lành đối với chúng ta để quy tụ lại và được các tuổi tớ của Chúa giảng dạy. Không phải là điều tuyệt vời về bao nhiêu cách mà Cha Thiên Thượng nhân từ hướng dẫn và ban phước cho chúng ta sao? Ngài thực sự muốn chúng ta trở về với Ngài. Khi tôi còn là một bác sĩ trẻ tốt nghiệp trường y, nhờ rất nhiều lòng thương xót dịu dàng, tôi đã được chấp nhận vào khóa huấn luyện nội trú khoa nhi cho một chương trình có danh tiếng và rất khó vào. Khi tôi gặp các bác sĩ thực tập nội trú khác, tôi cảm thấy mình là người kém thông minh và thiếu khả năng nhất trong số tất cả bác sĩ đó. Tôi nghĩ rằng không có nào tôi có thể sánh ngang với những người khác trong nhóm. Vào đầu tháng thứ ba theo học chương trình, một đêm khuya nọ tôi đang ngồi ở trạm y tá trong bệnh viện. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chán nản như vậy trong cuộc đời của mình. Tôi không hề biết cách chữa trị bệnh viêm phổi của một đứa bé 10 tuổi. Tôi bắt đầu tự hỏi mình đang làm gì ở đây vậy? Đúng lúc đó, một trong số các bác sĩ nội trú thâm niên đã tay vai lên tôi. Anh ấy hỏi tôi sao rồi, và tôi đã trút hết nỗi thất vọng, sợ hãi của mình. Phản ứng của anh ấy đã thay đổi cuộc đời của tôi. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy và tất cả các bác sĩ nội trú thâm khác đã hãnh diện biết về với tôi, và họ nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một bác sĩ tuyệt vời. Tóm lại, anh ấy tin tưởng nơi tôi, vào lúc mà tôi còn không tin tưởng vào bản thân mình. Giống như kinh nghiệm của tôi, chúng ta thường nghe các tín hữu của mình hỏi, tôi có phải là một người đủ tốt không? Hoặc tôi sẽ thực sự vào được thượng thiên giới không? Dĩ nhiên là không có chuyện một người đủ tốt. Không ai trong chúng ta có thể bao giờ giành được hoặc xứng đáng với sự cứu rỗi của mình. Nhưng thật là điều bình thường để tự hỏi liệu chúng ta có thể được chấp nhận trước mặt Chúa không? Đôi khi chúng ta đi nhà thờ, chúng ta trở nên chán nản, thậm chí bởi lời mời chân thành để hoàn thiện bản thân mình. Chúng ta nghĩ thầm, tôi không thể làm tất cả những điều đã được giảng dạy này. Hay tôi sẽ không bao giờ trở thành người tốt như tất cả những người này. Có lẽ chúng ta cảm thấy giống như tôi trong bệnh viện đêm hôm đó. Anh chị em thân mến, chúng ta phải ngừng so sánh mình với người khác. Chúng ta tự hành hạ mình một cách vô ích qua việc ganh đua và so sánh. Chúng ta sẽ đoán sai giá trị của bản thân mình qua những điều chúng ta làm hoặc không có và bởi ý kiến của người khác. Nếu phải so sánh, thì chúng ta hãy so sánh chúng ta như thế nào trong quá khứ với con người chúng ta trong ngày hôm nay và còn cả con người chúng ta muốn trở thành trong tương lai. Điều mà Cha Thiên Thượng nghĩ về chúng ta mới là ý kiến duy nhất quan trọng đối với chúng ta. Xin hãy chân thành cầu vấn Ngài để biết Ngài nghĩ gì về anh chị em. Ngài sẽ yêu thương và sửa đổi, nhưng không làm nản lòng chúng ta. Tôi xin được nói thẳng thắn và rõ ràng những câu trả lời cho các câu hỏi. Tôi có phải là người đủ tốt không? Và tôi có vào được thượng thiên giới không? Sẽ là vâng. Anh chị em là người đủ tốt và có chứ. Anh chị em sẽ vào được thượng thiên giới. Nếu là anh chị em tiếp tục hối cải và không biện minh hoặc phản nghịch. Thượng đế trên trời không phải là chạm tải vào tâm và tìm kiếm bất cứ lý do gì để loại chúng ta ra khỏi thượng thiên giới. Ngài là Đức Chúa Cha nhân từ trọn vẹn của chúng ta, là đấng khao khát hơn bất cứ điều gì khác để có được tất cả con cái của Ngài trở về nhà và sống với Ngài với tư cách là gia đình vĩnh viễn. Ngài thực sự ban cho con trai độc sinh của Ngài để chúng ta có thể không bị hư mất mà có được cuộc sống đời đời. Xin hãy tin, hãy hy vọng và được an ủi từ lễ tất vĩnh cửu. Cha thiên thượng của chúng ta có ý định cho chúng ta để vào được thượng thiên giới. Đó là công việc và sự vinh quang của Ngài. Tôi thích cách Chủ tịch Gordon B. Hinckley đã sử dụng đầy duệ nguyên tắc này. Tôi đã nghe ông nói nhiều lần. Thưa anh chị em, điều mà Chúa chỉ kỳ vọng nói chúng ta để làm là cố gắng. Nhưng anh chị em phải thật sự cố gắng. Thật sự cố gắng có nghĩa là làm hết sức mình và nhận ra mình phải cải thiện về mặt nào. Và rồi cố gắng lại. Bằng cách liên tục làm điều này, chúng ta càng đến gần Chúa hơn và chúng ta nhận được nhiều ân điển của Ngài hoặc sự giúp đỡ hơn. Đôi khi tôi nghĩ rằng chúng ta không nhận thấy là Chúa muốn giúp đỡ chúng ta biết bao. Tôi thích những lời của anh cả David Bernard. Hầu hết chúng ta hiểu rõ rằng sự chuộc tội là dành cho người phạm tội. Tuy nhiên, tôi không chắc là chúng ta hiểu biết rằng sự chuộc tội là cũng dành cho người thánh thiện. Sự chuộc tội giúp đỡ chúng ta khắc phục và tránh điều xấu, làm điều tốt và trở thành người tốt. Chính là nhờ vào ân điển của Chúa Giê-xu, mỗi người sẽ nhận được sức mạnh và sự trợ giúp để làm những việc tốt lành, mà nếu không có ân điển đó, họ sẽ không thể. Ân điển này là quyền năng, trợ giúp hoặc sự giúp đỡ của thiên thượng mà mỗi người chúng ta rất cần để hội đủ điều kiện bước vào thượng thiên giới. Và điều chúng ta chỉ cần làm để nhận được sự giúp đỡ của thiên thượng là cầu xin có được sự giúp đỡ và sau đó hành động theo những thúc giục ngày chín mà chúng ta nhận được. Tin vui là nếu chúng ta đã chân thành hối cải, thì các tội lỗi trước đây của chúng ta sẽ không ngăn cản chúng ta được tôn cao. Moroni nói với chúng ta về những kẻ phạm giới trong thời kỳ của ông. Nhưng một khi họ hối cải và chân thành xin được tha thứ, thì họ sẽ được tha thứ. Và chính Chúa cũng phán về người phạm tội. Nếu kẻ đó thú tội trước mặt ngươi và ta và biết hối cải một cách chân thật chăm lòng, thì ngươi hãy tha thứ cho kẻ đó và ta cũng sẽ tha thứ cho kẻ đó. Phải và bất cứ lúc nào dân của ta biết hối cải, thì ta sẽ tha thứ cho họ về những điều họ đã xúc phạm ta. Nếu chúng ta chân thành hối cải, Thượng Đế sẽ thực sự tha thứ cho chúng ta ngay cả khi chúng ta tái phạm lại một tội. Như Jeffrey R. Holland nói, sao dù anh chị em nghĩ mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội rồi, anh chị em không hành trình một mình vượt quá tầm với của tình yêu thiêng liêng. Anh chị em không thể chìm sâu hơn ánh sáng vô tận của sự chuộc tội của Đấng Kitô mà ánh sáng đó không tới được. Điều này không có nghĩa là tội lỗi được chấp nhận. Tội lỗi luôn luôn có hậu quả. Tội lỗi luôn luôn gây hại cho người phạm tội lẫn người bị ảnh hưởng của người kia. Và sự hối cải thật sự không bao giờ là dễ dàng. Ngoài ra, xin hãy hiểu rằng, mặc dù Thượng Đế cắt đi tội lỗi và vết nhơ tội lỗi của chúng ta khi chúng ta chân thành hối cải, nhưng Ngài cũng có thể không cắt đi ngay lập tức tất cả những hậu quả tội lỗi của mình. Đôi khi, nhưng những hậu quả này ở lại với chúng ta trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Và tội lỗi tệ nhất là tội lỗi có suy tín trước mà người ta nói, tôi có thể phạm tội bây giờ và hối cải sao? Tôi tin rằng đây là một cách nhỏ báng, nghiêm trọng về sự hy sinh và nỗi đau khổ của Chúa. Chính Chúa đã phán, vì ta là Chúa, chẳng nhìn tội lỗi với một mày chấp nhận. Và Anma tuyên bố, này, cha nói cho con hay, sự tà ác có bao giờ là hạnh phúc đâu. Một trong những lý do mà lời tuyên bố của Anma đặc biệt đúng là khi phạm lỗi nhiều lần, chúng ta tự mình sẽ rời thánh linh cho nên nản lòng và sau đó ngừng hối cải. Nhưng tôi xin lặp lại, nhờ vào sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta có thể hối cải và được hoàn toàn tha thứ. Nhưng điều chúng ta không thể làm là biện minh thay vì hối cải. Chúng ta không thể tự mình cho tội lỗi của mình bằng cách nói, Thượng Đế biết điều đó thật là quá khó đối với tôi, nên Ngài chấp nhận con người của tôi như vậy. Cố gắng thật nhiều có nghĩa là chúng ta tiếp tục cố gắng trong khi chúng ta đã trọn vẹn tiêu chuẩn của Chúa mà đã được ghi rõ trong những câu hỏi chúng ta được hỏi để có được giới thiệu đi đền thờ. Một điều khác nữa mà chắc chắn sẽ ngăn cản chúng ta bước vào thượng thiên thượng và tách rời chúng ta khỏi sự giúp đỡ của chúng ta gần bây giờ chính là sự phản nghịch. Từ sách Môi-se chúng ta biết được rằng Satan bị đuổi ra khỏi thiên thượng vì phản nghịch. Chúng ta đang phản nghịch bất cứ lúc nào chúng ta nói trong lòng: tôi không cần Thượng Đế và tôi không cần phải hối cải. Là một bác sĩ nhi khoa hồi sức, tôi biết rằng nếu một người từ chối một cách không thích hợp sự điều trị để cứu mạng, thì đó đáng lẽ có thể không dẫn đến cái chết thể xác. Tương tự như vậy, khi chúng ta chống lại Thượng Đế, chúng ta từ chối sự giúp đỡ và hy vọng duy nhất của mình, tức là Chúa, và điều này dẫn đến cái chết tục linh. Không ai trong chúng ta có thể làm điều này bằng khả năng của chính mình. Không ai trong chúng ta sẽ không bao giờ là người đủ tốt, ngoại trừ nhờ vào công lao và lòng thương xót của Chúa. Nhưng vì Thượng Đế tôn trọng quyền tự quyết của chúng ta, nên chúng ta cũng không thể được cứu nếu không cố gắng. Đó là cách hoạt động và sự cần bằng giữa ân điển và công việc. Chúng ta có thể hy vọng nơi Đấng Kitô vì Ngài muốn giúp đỡ và thay đổi chúng ta. Tôi làm chứng rằng với anh chị em, nếu anh chị em thực sự cố gắng và sẽ không biện minh hoặc phản nghịch, mà thường xuyên hối cải và khẩn cầu ân điển hoặc sự giúp đỡ của Đấng Kitô, thì anh chị em rõ ràng sẽ là người đủ tốt, tức là có thể được chấp nhận trước mặt Chúa. Anh chị em sẽ vào được thượng thiên giới, được hoàn hảo trong Đấng Kitô, và anh chị em sẽ nhận được các phước lành và vinh quang cùng niềm vui mà Thượng Đế mong muốn ban cho mỗi con cái quý báu của Ngài, cụ thể là cả anh chị em và tôi. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế hằng sống và muốn chúng ta trở về nhà. Tôi làm chứng là Chúa Giêsu hằng sống trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Oh.
We express gratitude.
Chúng tôi bày tỏ biết ơn cho đại ca đoàn Tabernacle về phương âm nhạc tuyệt vời họ đã đảm trách buổi sáng hôm nay. Người nói chuyện kết thúc của phiên họp này sẽ là anh cả Neil L. Anderson thuộc nhóm tốc số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, câu đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát If the way be full of trial, weary not. Sau đó anh cả Marcus B. Marsh thuộc nhóm tốc số thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc.
Much of the important
hầu hết thế gian đều không nhìn thấy được những công việc quan trọng của Thượng Đế. Vào thế kỷ thứ 6 trước Đấng Kitô đã có những nhà tư tưởng lẫy lừng đến như Đức Khổng Tử ở Trung Quốc và Đức Phật Thích Ca ở miền Đông Ấn Độ. Những quyền năng chức tư tế của Thượng Đế lúc đó cũng đã ngự trên Daniel, một vị tiên tri đã sống trong cảnh tù đầy dưới thời vua Babylon là vua Nebuchadnezzar. Vì bị ảnh hưởng bởi một giấc mơ trong đêm, vua Nebuchadnezzar đã ra lệnh rằng các pháp sư và phù thủy của ông phải nói cho ông biết cả giấc mơ ông là gì và ý nghĩa của giấc mơ ấy. Dĩ nhiên, họ không thể nói cho vua biết điều mà ông đã mơ thấy và họ phản đối rằng chẳng có người nào trên đất này có thể làm việc đó và cũng chẳng có một vua nào lại đòi hỏi điều này. Vua Nebuchadnezzar trở nên tức giận vì sự thất bại của họ và giận dữ tuyên bố rằng tất cả các cố vấn của ông sẽ bị xử tử. Daniel, một trong số các thầy thông thảo của vua, đã cầu xin Đức Chúa Trời giữ lòng thương xót họ về kinh nghiệm này, về sự kinh nghiệm này. Một phép lạ đã xảy ra. Cái bí mật về điều mà vua đã nằm mơ được tiết lộ cho Daniel biết. Daniel đã được mang đến mặt vua. Quả thật rằng ngươi có thể tỏ cho ta biết điềm chiêm bao ta đã thấy và lời giảng đó chăng? Daniel đáp, những bác sĩ, thuật sĩ, đồng bóng, thầy bói đều không thể tỏ cho vua biết được là vua đã chiêm bao điều gì. Nhưng mà có một Chúa trên trời có thể tỏ ra những điều này và đã cho vua Nebuchadnezzar biết những điều mà sẽ xảy tới trong ngày cuối cùng. Daniel nói, Chúa trên trời sẽ dựng lên một vương quốc, một hòn đá chẳng phải đục ra bởi tay, thì hóa thành một hòn núi lớn và đầy dẫy khắp đất, không hề bị hủy diệt, nhưng sẽ đứng đời đời. Daniel nói, điềm chiêm bao này là thật, và lời giải nó là chắc chắn. Vì đã được nhắc cho nhớ và giấc mơ đã được giải thích rồi, nên nhà vua mạnh dạn nói, Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời các thần và là Chúa các vua. Một sự can thiệp kỳ diệu của Thượng Đế cho ông Daniel đem đến lời tiên tri trong tương lai về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô phục hồi trên thế gian. Một vương quốc sẽ tràn đầy cả thế giới, không bao giờ bị hủy diệt, nhưng nó sẽ đứng đời đời. Con số các tín hữu của giáo hội trong những ngày sau sẽ là tương đối ít ỏi, như Nephi đã tiên tri, nhưng họ sẽ hiện diện trên khắp đất và quyền năng cùng giáo lễ, chức tư tế sẽ có sẵn cho tất cả những ai mong muốn có được, làm trái đất như Daniel đã đoán trước. Vào năm 1831, tiên tri Joseph Smith đã nhận được mặc khải này. Các chìa khóa của vương quốc của Thượng Đế và sự quy tụ dân Israel từ bốn phương trời được giao phó cho loài người trên trái đất. Và từ đó, phúc âm sẽ trải ra tới các nơi tận cùng của trái đất. Chẳng khác chi hòn đá được đục ra từ núi, nhưng không vì bàn tay sẽ lăn đi cho đến khi nào nó lăn cùng khắp thế gian. Sự quy tụ của Israel là một phép lạ và giống như một trò chơi ráp hình khổng lồ với các hình ảnh ghép sẽ được đặt vào đúng vị trí trước khi những sự kiện vinh quang của sự tái lâm sẽ đến. Cũng như chúng ta có thể bị bối rối trước một đống mảnh hình ghép, các thánh hữu đầu tiên chắc hẳn đã thấy lệnh truyền để mang phúc âm phục hồi đến cho cả thế giới. Thật là một nhiệm vụ hầu như không thể thực hiện được. Nhưng khi họ bắt đầu, từng người một, giống như từng mảnh hình ghép, tìm kiếm các cạnh thẳng bên ngoài để lập khuôn khổ cho công việc thiêng liêng này, rồi từ ly từ tí, hòn đá này đã được đục ra chẳng phải bởi tay, bắt đầu lăn đi. Từ hàng trăm đến hàng ngàn tín hữu, đến hàng chục ngàn người, và bây giờ là hàng triệu thánh hữu ngày sau đã lập giao ước ở khắp mọi quốc gia, đang ráp lại các mảnh hình ghép của một công việc lạ lùng và một điều kỳ diệu này. Mỗi người chúng ta là một mảnh hình của tấm ráp hình, và mỗi một người chúng ta đều giúp ghép vào chỗ ăn khớp với các mảnh hình ghép quan trọng khác. Các anh chị em được cần đến trong đại chính nghĩa này. Tầm nhìn của chúng ta về phía trước giờ đây đã được rõ ràng. Chúng ta có thể nhìn thấy các phép lạ đang tiếp tục và bàn tay của Chúa hướng dẫn chúng ta khi chúng ta lấp đầy những khoảng trống còn lại. Rồi Đấng Giê-hô-va vĩ đại sẽ phán rằng công việc đã được làm xong và Ngài sẽ trở lại trong vẻ uy nghi và vinh quang. Chủ tịch Thomas S. Monson đã nói, bây giờ là thời gian cho các tín hữu và những người truyền giáo cùng đến với nhau, cùng làm việc với nhau để đem loài người về cùng Ngài. Ngài sẽ giúp chúng ta nếu chúng ta chịu hành động trong đức tin để làm tròn công việc của Ngài. Trách nhiệm thiêng liêng được chỉ định mà trước đó đã được trao cho những người truyền giáo toàn thời gian, thì bây giờ thuộc về tất cả chúng ta. Chúng ta đều muốn chia sẻ phúc âm phục hồi, và chúng ta biết ơn khi có hàng ngàn người chịu pháp báp têm mỗi tuần. Cho dù với phước lành tuyệt vời này, thì mối quan tâm của chúng ta đối với anh chị em của mình và ước muốn của chúng ta để làm hài lòng Thượng Đế cũng mang đến sự hối thúc đầy sức thuyết phục để chia sẻ và củng cố vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Mặc dù anh chị em có thể có một ước muốn mạnh mẽ để chia sẻ phúc âm, nhưng có thể lại ít hài lòng với sự thành công của những nỗ lực quá khứ của mình. Anh chị em có thể cảm thấy giống như một người bạn đã nói rằng, tôi đã nói chuyện với gia đình, bạn bè của tôi về giáo hội, nhưng rất ít người gì quan tâm đến, và với mỗi lời từ chối đó, tôi đã trở nên ngần ngại. Tôi biết và tôi nên làm nhiều nữa, nhưng tôi đang bế tắc, và điều tôi chỉ cảm thấy là tôi lỗi rất nhiều. Để xem tôi có thể giúp đỡ được không nào. Tội lỗi có một vai trò quan trọng. Nó khơi dậy trong chúng ta những sự thay đổi mà chúng ta cần phải có. Nhưng nó có những giới hạn về tội lỗi có thể giúp đỡ chúng ta được bao nhiêu. Tội lỗi cũng giống như một cái bình điện trong một chiếc xe chạy bằng xăng. Bình điện này có thể bắt lửa cho xe, khởi động máy xe và cung cấp năng lượng cho đèn pha. Nhưng nó không cung cấp nhiên liệu cho chuyến đi dài trước mắt. Chỉ bình thường không thôi thì không đủ. Và cảm giác tội lỗi thì cũng như thế. Tôi đề nghị anh chị em nên ngừng cảm nghĩ tội lỗi về những điều thiếu sót mà anh chị cho là mình đã có trong việc chia sẻ phúc âm. Thay vì thế, hãy cầu nguyện như Alma đã chia sẻ, để có cơ hội để đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào và trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu. Ngõ hầu những người khác có thể được Thượng Đế cứu chuộc và được tính chung với những người thuộc về lần phục sinh thứ nhất và để có cuộc sống vĩnh cửu. Đây là động lực mạnh mẽ hơn là cảm giác tội lỗi. Việc làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu phản ảnh cách chúng ta sống lẫn cách chúng ta nói chuyện. Hãy thẳng thắn và chân thành thảo luận về đức tin của mình. Nói đến Kitô, khi có dịp để làm như vậy thì hãy nói về cuộc đời của Ngài, những lời giảng dạy của Ngài và ân tứ độc nhất vô nhị của Ngài ban cho tất cả nhân loại. Hãy chia sẻ các lẽ thật mạnh mẽ, cũng như là anh Uchtdorf vừa nói vừa đây, hãy chia sẻ các mạnh mẽ đã tìm thấy trong sách Mặc Môn. Ngài đã ban cho chúng ta lời hứa này. Ai xưng ta ra mặt thiên hạ, thì ta cũng xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Tôi hứa với anh chị em rằng, khi anh chị em cầu nguyện thường xuyên và chân thành để xin có được cơ hội để đứng làm nhân chứng cho Thượng Đế, thì những cơ hội đó sẽ đến và những người nào tìm kiếm thêm ánh sáng và sự hiểu biết thì sẽ được đặt trước mặt các anh chị em. Khi các anh chị em đáp ứng cho những sự thúc giục thiêng liêng, thì Đức Thánh Linh sẽ mang lời nói của các anh chị em đến tâm hồn của những người khác. Và một ngày nào đó, Đấng Cứu Rỗi sẽ nhìn nhận anh chị em trước mặt cha ngài. Công việc thiêng liêng để giúp đỡ người nào đó đi vào vương quốc của Thượng Đế là một nỗ lực của toàn nhóm. Hãy tận dụng sự giúp đỡ của những người truyền giáo càng sớm càng tốt và cầu nguyện để có được sự trợ giúp của Thiên Thượng. Nhưng hãy nhớ rằng, thời điểm cải đạo của người khác không phải hoàn toàn tùy thuộc vào anh chị em. Vài năm, tôi đã gặp Kama là người trong quần đảo Nereus khi chị học trường y học ở Pháp. Và năm 1991, chúng tôi đã cầu nguyện chung với nhau là gia đình để có thể chia sẻ phúc âm với một người nào đó đang kiếm lẽ thật, và chúng tôi đã dạy chị ấy trong nhà của chúng tôi. Tôi có được đặc ân để làm phép báp thêm cho chị, nhưng chúng tôi không phải là những người có ảnh hưởng quan trọng nhất trong việc Kama gia nhập vào giáo hội. Bạn bè, những người truyền giáo và ngay cả những người trong gia đình đã là nhân chứng cho Thượng Đế ở quê nhà của chị. Và một ngày nào đó ở Pháp, khi thời gian đã chín muồi đối với chị Kama, thì chị ấy đã quyết định để chịu phép báp thêm. Giờ đây, 25 sau các phước lành từ quyết định đó đều bao quanh chị, và con trai của chị đang là một truyền giáo ở Madagascar. Xin đừng xem các nỗ lực của các anh chị em để chia sẻ tình thương yêu của Đấng Cứu Rỗi với người khác là một cuộc thi đậu hoặc rớt. Với số điểm được xác định bằng mức độ phản ứng tích cực của bạn bè của các anh chị em đối với những cảm nghĩ hoặc lời mời của anh chị em để họ gặp những người truyền giáo, với đôi mắt trần thế của mình, chúng ta không thể đánh giá hiệu quả của các nỗ lực của mình, cũng như không thể thiết lập được thời gian biểu. Khi chúng ta chia sẻ tình thương yêu của Đấng Cứu Rỗi với những người khác, thì điểm của chúng ta, như là anh đã nói, thì điểm của chúng ta luôn luôn là điểm A cộng. Một số chính phủ đã hạn chế công việc của những người truyền giáo, khiến cho các tín hữu cao quý của chúng ta càng phải bày tỏ lòng can đảm lớn lao hơn trong việc làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Nadezhda là người từ Moscow thường đặt quyển sách Mặc Môn vào hộp quà tặng với đề kẹo xếp chung quanh quyển sách. Chị ấy nói, tôi nói với họ rằng đó là món quà ngọt ngào nhất mà tôi có thể tặng cho họ. Sau khi chịu phép báp têm ở Ukraine, Svetlana đã có ấn hưởng và chia sẻ phúc âm của mình với một người đàn ông mà chị thường thấy trên xe buýt. Khi anh ta xuống xe tại trạm của mình, thì chị hỏi, anh có muốn biết thêm về Thượng Đế không? Anh ta nói, vâng. Những người truyền giáo đã giảng dạy cho Victor và anh ấy chịu phép báp têm. Vì sao anh ấy và Svetlana được làm lễ gắn bó trong đền thờ Freiburg ở Germany? Hãy cẩn thận. Các phước lành của anh chị em có thể đến trong những cách bất ngờ. 7 năm trước đây, Kathy và tôi đã gặp Diego Gomez và gia đình tuyệt vời của anh ta ở Salt Lake City. Họ đã cùng với chúng tôi tham dự lễ mở cửa cho công chúng vào tham quan ngôi đền thờ, nhưng họ từ chối lời mời của chúng tôi để tìm hiểu về giáo hội. Tháng 5 vừa qua, tôi nhận được cú điện thoại bất ngờ từ anh Diego. Những sự kiện trong cuộc đời của anh đã khiến anh phải quỳ gối xuống. Anh đã tự mình tìm kiếm những người truyền giáo, lắng nghe những bài giảng, những bài thảo luận và sẵn sàng để chịu phép báp têm. Vào tháng 11, vào tháng 6 vừa qua, tôi được bước vào hội báp têm để làm phép cho anh ta là người bạn và môn đồ thân ái. Sự cải đạo của anh ấy đã xảy ra trong thời khóa biểu riêng và xảy đến với sự giúp đỡ và hỗ trợ của nhiều người đã đến với anh với tư cách là nhân chứng cho Thượng Đế. Tôi xin đưa ra một lời mời và yêu cầu đặc biệt cho giới trẻ tuyệt vời. Là những người là nhân chứng cho Thượng Đế, những người xung quanh các em đang sẵn lòng để tìm hiểu về phần thuộc linh. Các em còn nhớ trò chơi ghép hình chứ? Các em không bắt đầu công việc này bằng tay không, nhưng với những công nghệ và phương tiện truyền thông xã hội đã sẵn có cho các em. Chúng tôi cần các em, Chúa cần các em phải tham gia nhiều hơn vào đại chính nghĩa này. Đấng Cứu Rỗi phán, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. và làm phép báp têm cho họ. Không phải là tình cờ mà anh chị em đã sống ở Phi Châu, Á Châu, Âu Châu, Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ hoặc khu vực Thái Bình Dương hay ở một nơi nào khác trên thế giới của Thượng Đế đâu. Bởi vì phúc âm cần phải đi đến mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc. Chúa trên trời đã dựng nên một vương quốc, một viên đá đục ra chẳng phải bởi tay người, đã trở nên một ngọn núi vĩ đại và đang tràn ngập thế gian không bao giờ bị hủy diệt, mà để đứng đời đời. Điềm chiêm bao này là thật và lời giải đó là chắc chắn. Tôi kết thúc với những lời từ sách Giáo lý và Giao ước. Hãy cầu khẩn Chúa để cho vương quốc của Ngài có thể được bành trướng trên thế gian, hầu cho dân cư trên thế gian có thể nhận được nó. Hãy chuẩn bị cho ngày sắp tới, là ngày mà con của người sẽ từ trời xuống, khoác lên mình vẻ sáng chói của sự vinh quang của Ngài để gặp gỡ vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Full of trouble.
Our Father in heaven.
Thưa Cha thiên thượng của chúng con. Chúng con rất là cảm tạ ơn Cha về những phước lành Cha đã ban cho chúng con có thể ở đây Đại hội Trung ương buổi này. Chúng con cảm ơn Cha về những giáo lý phúc âm, về những nguyên tắc, và những điều này rất là ngon cho tâm hồn của chúng con và ban cho chúng con có được sự dưỡng lành. Chúng con cảm ơn Cha về cơ hội chúng con đã có để chúng con có thể nhận được lời mời để chúng con cầu nguyện. Chúng con cầu nguyện rằng Cha sẽ ban phước cho chúng con để chúng con có thể chấp nhận những lời mời này để sống theo những nguyên tắc phúc âm trong sự lành mạnh, để Đức Thánh Linh có thể hướng dẫn cho chúng con, để chúng con có thể được ban phước và được giữ gìn trong những ngày này. Chúng con cầu nguyện trong tình thương và sự biết ơn và trong hy vọng, trong tôn danh Con của Cha, là những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast.
Đây là phần phát sóng Đại hội Trung ương Bán niên kỳ thứ 186 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này do Đại ca Đoàn Tabernacle đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thâu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép.